Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Cùng với chủ đề tăng trưởng tâm linh, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 33 Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Ông Gia-cơ là em của Chúa Giê-xu về phần xác, cũng là trước giả thư Gia-cơ trong Kinh Thánh Tân Ước. Theo lời truyền khẩu, thì trong những năm cuối của cuộc đời, ông Gia-cơ đã dành nhiều thì giờ để cầu nguyện cho cuộc phấn hưng và phát triển của hội thánh. Đến ngày qua đời, những người khâm liệm xác ông Gia-cơ mới khám phá ra rằng hai đầu gối của ông chai cứng như đầu gối lạc đà, do những năm tháng ông quỳ gối cầu nguyện cách khẩn thiết và kiên trì với Đức Chúa Trời, cho hội thánh và cho dân tộc mình. Vì là câu chuyện truyền khẩu nên chúng ta không biết lời kể chính xác đến mức độ nào, nhưng dù sao thì câu chuyện cũng cho chúng ta một minh họa tuyệt đẹp về đời sống cầu nguyện kiên trì và hết lòng, không hề mỏi mệt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau câu chuyện Chúa Giê-xu dạy về sự kiên trì trong cầu nguyện. Xin mở Kinh Thánh trong Phúc Âm Luca chương 18 câu 1 đến câu 8 để theo dõi. Thứ nhất, hai nhân vật trong câu chuyện Chúa kể. Chúa cứu thế Giê-xu là vị thầy vĩ đại trong các vị thầy. Ngài thường dùng ví dụ hay ẩn dụ để dạy các môn đệ Ngài nhằm truyền đạt chân lý cách cụ thể cho người nghe bằng những câu chuyện sống động qua những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống. Phúc Âm Luca chương 18 câu 1 đến câu 8 là ẩn dụ mà Chúa cứu thế Giê-xu kể để dạy cho các môn đệ của Ngài về đời sống cầu nguyện không hề mỏi mệt. Ẩn dụ Chúa kể như sau. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá, đến thưa quan rằng, xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng, dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Theo Phúc Âm Luca chương 18 câu 1 đến câu 5. Qua ẩn dụ này, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy có hai nhân vật chính. Nhân vật thứ nhất là quan án hay quan tòa. Sứ đồ Phao-lô dạy, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Theo thư Roma chương 13 câu 1. Như vậy, quan án hay quan tòa là viên quan mà Đức Chúa Trời ban cho thẩm quyền để xét xử dân chúng. Tuy nhiên, đặc điểm của vị quan tòa này là không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Dù là một quan tòa nhưng ông là một người ngang ngược và ích kỷ, trên không kính sợ Chúa, dưới chẳng coi ai ra gì. Vì thế, ông đã không quan tâm đến nguyên đơn là một người đàn bà quá nghèo khổ và bị áp bức. Thái độ và cách hành xử của người cầm cán cân công lý này đã vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời truyền cho dân Ngài. Vì Đức Chúa Trời đòi hỏi con dân Ngài phải đối xử công bình với kẻ mồ côi, người quá bụa và bên vực những người nghèo khó bị cường quyền áp chế. Theo Ê-sai chương 1 câu 17 và Thi Thiên 82 câu 3 câu 4. Do vậy, cuối cùng vị quan tòa cũng đã bằng lòng cứu xét công minh cho người đàn bà đáng thương này. Động cơ thôi thúc ông giải quyết vấn đề không phải là vì lòng thương xót hay vì lẽ công bằng, nhưng là vì lòng ích kỷ. Bởi vì quan tòa không muốn người đàn bà quá này tiếp tục quấy rầy ông ta. Ông quan án đã tự nghĩ, dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vì nể ai hết, song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Nhân vật thứ hai là người đàn bà quá. Các quả phụ và cô nhi thuộc hạng người ít được bảo vệ nhất trong xã hội thời bấy giờ. Thường thường người phụ nữ Trung Đông không đi đến tòa, vì phụ nữ không được phép tham dự trong chỗ tụ họp đông người. Tuy nhiên, người đàn bà quá này phải đi đến tòa án, có lẽ vì bà không còn người nam nào trong gia đình đi thế cho bà. Nếu vậy thì hoàn cảnh của bà thật là bi đát, đáng thương. Thế mà người cầm cân nảy mực này lại có trái tim chai đá, vô cảm trước nỗi khổ của người khác. Tuy nhiên, điều đó không dập tắt niềm hy vọng nơi bà. Cuối cùng, nhờ nỗ lực và tinh thần kiên trì kêu cầu của bà đã được đền đáp. Người quá phụ đáng thương này được cứu xét công minh vì bà đã bền lòng kêu cầu. Hình ảnh người quá phụ này nhắc chúng ta rằng hãy có lòng biết thương xót người khác bằng cách không làm ngơ trước nỗi đau và sẵn sàng cứu giúp những người trong hoàn cảnh khốn khổ, vì ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay. Theo Châm Ngôn chương 14 câu 21, cũng xin đừng ai nản lòng trước những khó khăn thách thức, nhưng cứ kiên trì cầu xin, chắc chắn chúng ta sẽ được đền đáp cách xứng đáng. Thứ hai, bài học Chúa dạy phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Chúa Giêsu cho biết mục đích Ngài dùng ví dụ mà dạy là để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Nghĩa là Chúa dạy các môn đệ của Ngài phải kiên trì cầu nguyện, không bỏ cuộc. Ý nghĩa của sự kiên trì cầu nguyện là cho dù hoàn cảnh có ra sao, chúng ta cũng phải duy trì một tinh thần và thái độ cầu nguyện bền lòng, không ngừng nghỉ, dù đang ở đâu hay làm gì. Phải luôn luôn sẵn sàng kêu cầu Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào và dâng những lời cầu xin của chúng ta thường xuyên trước mặt Ngài. Khi kiên trì cầu nguyện không mỏi mệt, chúng ta sẽ không ngã lòng, nản chí, cho dù Đức Chúa Trời có thể chậm trả lời, vì chúng ta tin rằng sự trì hoãn của Ngài bao giờ cũng có lý do chính đáng. Đấng toàn năng và khôn ngoan biết rõ thời điểm nào tốt nhất để nhậm lời cầu xin của con cái Ngài. Mặt khác, kiên trì cầu nguyện cũng đem lại cho chúng ta ít nhất hai ích lợi sau đây. Lợi ích thứ nhất, chúng ta sẽ chăm nhìn lên Chúa. Khi kiên trì cầu nguyện cho một vấn đề, không phải chúng ta nhắc Chúa phải nhớ những điều chúng ta cầu xin, nhưng là nhắc cho chính mình nhớ rằng sự trả lời đến từ Chúa. Ngài là đấng đáp ứng cho mọi nhu cầu của chúng ta. Kiên trì cầu nguyện cũng không phải là ép nài Chúa cho đến khi Ngài nhượng bộ, ban điều mong muốn cho chúng ta. Đó không phải là ý Chúa dạy trong ví dụ này. Nếu chúng ta cầu nguyện và mỗi lần cầu nguyện đều được Chúa nhậm lời ngay, thì điều chúng ta nghĩ đến là ơn phước, chứ không phải Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta nghĩ về đấng ban ơn phước để nhận biết Ngài là nguồn của mọi nhu cầu. Kiên trì cầu nguyện không mỏi mệt giúp chúng ta tìm kiếm chính Chúa trước hết, rồi mới đến ơn phước. Lợi ích thứ hai, chúng ta xác định điều mình cầu xin. Khi cầu nguyện, đôi lúc Chúa không nhậm lời cầu xin của chúng ta ngay là để chúng ta có thì giờ suy nghĩ về điều mình cầu xin và giúp chúng ta xem lại lời cầu xin của mình. Chúng ta có thật sự cần điều đó không? Đó có phải là một nhu cầu chính đáng không? Hay là chúng ta chỉ muốn mà thật sự là không cần thiết? Khi nhắc lại một việc gì đó 2-3 lần, chúng ta cũng bày tỏ điều đó thật sự quan trọng và là điều chúng ta thật lòng cầu xin. Sau khi kể câu chuyện, Chúa Giêsu kết luận: các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Theo Phúc Âm Luca chương 18 câu 6 đến câu 8. Nếu vị quan án bất công này còn đáp lại áp lực của lời khẩn khoản nài xin không hề mỏi mệt của người quá phụ kia, thì huống chi Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại và đầy lòng yêu thương sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta nhiều hơn biết bao. Tuy nhiên, ẩn dụ này là một câu chuyện để đối chiếu chứ không phải để so sánh. Thái độ sẵn sàng thi hành lẽ công chính của Đức Chúa Trời trái ngược hẳn với thái độ miễn cưỡng của vị quan tòa chỉ thực thi công lý vì bực tức trước sự quấy rầy dai dẳng của bà quá phụ. Điểm tương phản ở đây chính là sự sẵn lòng và sẵn sàng của Đức Chúa Trời yêu thương. Vì vậy, khi cầu nguyện, chúng ta có thể trông mong Đức Chúa Trời sẵn sàng nhận lời cầu nguyện của chúng ta và Ngài sẽ hành động nhanh chóng khi Ngài thấy nhu cầu thật sự cần. Là con dân Chúa, chúng ta phải kiên trì cầu nguyện. Điều đó giúp chúng ta tập trung nhìn lên Chúa là đấng giải đáp cho mọi nhu cầu của chúng ta và giúp chúng ta xác định điều mình cầu xin có chính đáng hay không. Điều đó có thật sự là điều chúng ta cần hay không? Vì thế, chúng ta đừng ngã lòng nản chí mà luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời và sống trong tình yêu của Ngài. Lời Chúa hứa, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 7, câu 8. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta cách tốt nhất. Khi kiên trì cầu nguyện, không những chúng ta nhận được điều mình cầu xin, mà còn giúp chúng ta tương giao với Chúa ngày càng mật thiết hơn. Nhờ đó, chúng ta có thể sống thánh khiết, khiêm nhu, sốt sắng và nhẫn nại. Chúa Giê-xu dùng ví dụ về quan án không công bình để dạy các môn đệ ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay về bài học kiên trì cầu nguyện. Vì khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời có thể không trả lời ngay, vì có thể Ngài muốn tôi luyện đức tính bền đổ trong đời sống chúng ta. Tuy nhiên, Chúa hứa rằng Ngài sẵn sàng nhận lời cầu nguyện của chúng ta và hành động nhanh chóng khi cần thiết và đúng lúc. Lời Đức Chúa Giê-xu dạy, phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt, phải là nếp sống đạo của mỗi con dân Chúa. Xin Chúa cho mỗi chúng ta kiên trì cầu nguyện mỗi ngày để chúng ta trở thành tấm gương sáng và là ống dẫn nguồn phước của Chúa cho người khác. Khi kiên trì cầu nguyện, chúng ta sẽ mỗi ngày một tăng trưởng hơn trong cá tính, đức tin, hy vọng và vững vàng trong khi chờ đợi ngày Chúa cứu thế Giê-xu tái lâm.
Phước bấy mỗi giao thân, phước bấy mỗi vui thân, giờ mà tôi giữa đường tây Chúa vinh sinh. Lớn bấy chốn an thân, lớn bấy phước siêu trần, giờ mà tôi giữa đường tây Chúa vinh sinh. Quyết nương nương vào bình an vượt bao nguy biến kiếp kỳ. Quyết nương nương vào, giờ mà tôi giữa đường tây Chúa vinh sinh. Cứ tiến bước vững an, lướt đến chốn thiên đàng, giờ mà tôi giữa đường tây Chúa vinh sinh. Lối tranh Chúa sen bàn, bước tới thấy huy hoàng, giờ mà tôi giữa đường tây Chúa vinh sinh. Quyết nương nương vào, bình an vượt bao nguy biến kiếp kinh. Quyết nương nương vào, giờ mà tôi giữa đường tây Chúa vinh sinh. Trắng khiếp trắng phân vân, quyết cứ vững tinh thần, giờ mà tôi giữa đường tây Chúa vinh sinh. Phước thai thấm tâm thần, lúc có Giê-xu gần, giờ mà tôi giữa đường tây Chúa vinh sinh. Quyết nương nương vào, bình an vượt bao nguy biến kiếp kinh. Quyết nương nương vào, giờ mà tôi giữa đường tây Chúa vinh sinh. Quyết nương nương vào, bình an vượt bao nguy biến kiếp kinh. Quyết nương nương vào, giờ mà tôi giữa đường tây Chúa vinh sinh.